Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lột Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 12 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thông điệp Giáng sinh Urbi et Orbi năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 2 đến câu 8. Sáng sớm ngày phục sinh, bà Maria Magdala chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thời trẻ, Thánh Ignacio Loyola theo đuổi binh nghiệp. Năm 26 tuổi, đang khi mải mê với những phù phiếm thế gian, Ngài bị trọng thương. Trong thời gian dưỡng thương, Ngài đã đọc sách về cuộc đời của Chúa Kitô và hạnh tích các thánh. Nhờ đó, thánh nhân hoán cải, sống thánh thiện và thành lập tu hội Chúa Giêsu thường gọi là dòng tên. Trích đoạn tin mừng thuật lại biến cố người môn đệ Đức Giêsu yêu mến và ông Phêrô đến viếng mộ Chúa. Các ông chỉ thấy một ngôi mộ trống. Tuy vậy, chính điều này lại củng cố niềm tin của các ông về mầu nhiệm Chúa phục sinh. Trong cuộc sống, thật khó tránh khỏi những nỗi thất vọng ê chề. Tuy nhiên, chính lúc ta cảm thấy trống vắng và mất mát, chúng ta lại được mời gọi theo chân thánh Ignacio và hai thánh tông đồ để khám phá ra ý Chúa trong cuộc đời mình. Khi ấy, tuy thấy cái không có gì, nhưng kỳ thực, ta đang chứng kiến cả một mầu nhiệm bao la. Lạy Chúa, trong bóng tối, xin đừng để con nghi hoặc những điều Ngài đã nói với con trong ánh sáng. Amen.
Một mùa đông ấm u, trời băng giá mịt mù. Một vì sao chơi vơi, đêm con Chúa bao đời. Nào ta mau bái kính, dành Chúa được tôn vinh. Cùng vang tiếng hát
rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ vọng Giáng sinh. Lúc 9 giờ rưỡi tối ngày 24 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh. Ngài mời gọi các tín hữu đón nhận sự dịu dàng của Thiên Chúa và biểu lộ đức tính này trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y, giám mục và đông đảo các linh mục trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu tại đền thờ Thánh Phêrô. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt tượng ảnh Chúa Hài Đồng Giêsu vào trong máng cỏ ở trên ngai nhỏ trước bàn thờ chính. Gần bàn thờ có đặt một tượng bằng gỗ nhiều màu, hình Đức Mẹ đang ẵm Chúa Hài Nhi. 10 em bé trong y phục cổ truyền đã đặt các bó hoa cạnh ảnh tượng Chúa Hài Đồng. Các em được chọn từ những nước vừa được hoặc sắp được Đức Thánh Cha viếng thăm như Italia, Âu Châu, Hàn Quốc và Philippines. Cạnh máng cỏ ở trước bàn thờ tuyên xưng đức tin, có một ngai nhỏ, trên đó có đặt một giá sách tin mừng, đã được dùng trong công đồng chung Vatican thứ nhất và Vatican thứ hai. Khi bài ca vinh danh được sướng lên, tất cả các chuông của Đại Vương Cung Thánh Đường được đánh lên cùng với đàn phong cầm. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn mầu nhiệm Thiên Chúa Giáng Sinh như ánh sáng đến phá tan bóng đêm bao phủ trần thế. Bóng tối được biểu lộ qua các tội ác, bạo lực, chiến tranh, oán thù, đàn áp thống trị. Ngài nói, qua dòng lịch sử, ánh sáng phá tan bóng đen tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Cha, và lòng trung tín kiên nhẫn của Chúa mạnh mẽ hơn đen tối và hư hỏng. Sứ điệp của đêm Giáng sinh này là Thiên Chúa không có những cơn thịnh nộ và thiếu kiên nhẫn. Trái lại, Chúa luôn ở đó như người cha trong dụ ngôn người con trai hoang đàn, chờ đợi được thấy bóng người con hư hỏng từ xa xa trở về. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, khi ngắm nhìn Chúa hài đồng sinh ra trong máng cỏ, hãy suy tư, tự xét xem mình đón nhận sự diệu hiền của Thiên Chúa như thế nào. Ta có để cho Chúa ôm lấy hay là ngăn cản Chúa đến gần? Chúng ta có thể vặn lại, nhưng tôi đang tìm Chúa đấy chứ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là tìm kiếm Chúa, đúng hơn là để cho Chúa tìm ta và âu yếm vuốt ve chúng ta. Đây là câu hỏi mà Hài Nhi đặt ra cho chúng ta, nguyên bằng sự hiện diện của Ngài. Tôi có thể cho Thiên Chúa yêu thương tôi hay không? Và chúng ta có can đảm dịu dàng đón nhận những hoàn cảnh khó khăn và những vấn đề của những người bên cạnh, hay chúng ta thích những giải pháp lạnh lùng, tuy hữu hiệu nhưng thiếu hơi ấm của tin mừng? Thế giới ngày nay đang cần sự dịu dàng dừng nào? Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, câu trả lời của Kitô hữu không thể khác câu trả lời của Thiên Chúa dành cho sự bé mọn của chúng ta. Cần đương đầu với cuộc sống với lòng từ nhân và dịu dàng. Khi chúng ta ý thức rằng Thiên Chúa yêu mến sự bé nhỏ của chúng ta, chính Chúa trở nên bé nhỏ để dễ gặp gỡ chúng ta hơn, thì chúng ta không thể không mở rộng tâm hồn chúng ta và cầu khẩn người. Lạy Chúa, xin giúp con được nên giống Chúa. Xin ban cho con ơn dịu dàng trong những hoàn cảnh cam go nhất của cuộc sống. Xin ban cho con ơn gần gũi tha nhân trước mọi nhu cầu khó khăn. Ơn dịu dàng trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Trong phần lời nguyện giáo dân bằng các thứ tiếng Bồ Đào Nha, Ả Rập, Pháp, Trung Hoa và Đức, Cộng đoàn đã lần lượt cầu cho giáo hội, cho việc truyền bá tin mừng, nâng đỡ các thừa sai, những người bị tội lỗi và lo âu đè nén, cho những người đau khổ và mọi dân tộc trên thế giới. Trong phần dâng lễ vật, để nhắc nhớ đề tài Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và Đại hội các gia đình thế giới vào tháng 9 năm tới tại Philadelphia, Hoa Kỳ, hai gia đình với con cái đã được chọn để dâng bánh rượu lên Đức Thánh Cha. Sau khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã bồng tượng Chúa Hài đồng Giêsu đi rước tới hang đá tại nhà nguyện có giếng rửa tội. Tin Luân Đôn Anh Quốc các giám mục Anh Quốc phát động chiến dịch tái loan báo tin mừng sáng tạo năm 2015. Các giám mục Anh Quốc đã phát động chiến dịch tái truyền giảng tin mừng với óc sáng tạo năm 2015. Chiến dịch bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2015, nhắm mục đích nâng đỡ, gợi hứng và khích lệ các giáo xứ thuộc 22 giáo phận trên toàn Anh Quốc dấn thân tái truyền giảng tin mừng với óc sáng tạo trong năm 2015, như ước mong Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày trong tông thư Niềm Vui Phúc Âm. Đức Hồng Y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh, giải thích rằng, đây là một sáng kiến tiên phong, hướng tới tất cả hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, để mọi người cùng chia sẻ một sứ mệnh duy nhất là loan báo niềm vui của Phúc Âm. Đức cha Mark O'Toole, Chủ tịch Văn phòng Truyền giáo và Giáo lý của Hội đồng Giám mục Anh cho biết, chiến dịch nhắm mục đích làm cho sứ mệnh ấy của giáo hội được hữu hiệu hơn bằng cách tìm ra các con đường mới, được Đức Thánh Cha Francisco nhắc tới nhiều lần trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm. Nó khích lệ chúng ta biến cuộc gặp gỡ của mình với Chúa Giêsu thành một kiểu diễn tả đơn sơ nhưng triệt để và sáng tạo hơn trong các cộng đoàn của chúng ta. Chiến dịch rao truyền tin mừng năm 2015 gồm nhiều sinh hoạt. Trước hết, vào giữa tháng Giêng, có việc phân phát các tài liệu cho các nhóm nhỏ trong các giáo xứ. Các tài liệu này có thể tải xuống từ địa chỉ website của Giáo hội Công giáo Anh. Thứ hai là vào tháng 7, sẽ có một đại hội toàn quốc về truyền giảng tin mừng tại Birmingham. Tiếp đến là việc tạo ra các mô hình giúp thăng tiến các sinh hoạt loan báo tin mừng và phân phát trong các giáo xứ các chất liệu đã thu thập trong đại hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Anh chị em thân mến, chúc mừng Giáng sinh. Chúa Giêsu con Thiên Chúa, đấng cứu độ trần gian, đã được sinh ra cho chúng ta tại Bethlehem bởi một trinh nữ, để hoàn thành những lời tiên tri từ xa xưa. Tên của trinh nữ này là Maria, hiền thê của Giuse. Những lời khiêm tốn tràn đầy hy vọng nơi sự thiện hảo của Thiên Chúa là những người chào đón Chúa Giêsu và nhận ra Ngài. Và vì thế, Thánh Thần Chúa đã soi sáng cho các mục đồng tại Bethlehem là những người đã vội vã đến hang đá và thờ lạy hài nhi. Sau đó, Chúa cũng đã dẫn cặp vợ chồng già Simeon và Anna vào đền thờ Jerusalem. Và họ nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Messiah. Ông Simeon kêu lên, chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân. Vâng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu là sự cứu rỗi cho mọi người và cho mọi dân tộc. Tôi cầu xin cùng Ngài, Đấng cứu độ thế giới, hãy nhìn đến anh chị em chúng ta ở Iraq và Syria, là những người đã phải chịu đựng quá lâu cuộc xung đột đang tiếp diễn, và những ai thuộc về các nhóm sắc tộc và tôn giáo khác, đang phải chịu đựng một cuộc bách hại tàn bạo. Cầu xin cho Giáng sinh có thể mang lại hy vọng cho họ, cũng như cho những người phải di dời, những người tị nạn và lưu vong, trẻ em, người lớn và người già, trong khu vực này cũng như trên toàn thế giới. Cầu xin cho sự thờ ơ được biến đổi thành sự gần gũi, và sự khước từ trở thành lòng hiếu khách. Ngõ hầu, tất cả những ai đang đau khổ có thể nhận được những trợ giúp nhân đạo cần thiết để vượt qua sự khắc nghiệt của mùa đông, trở về quê hương bản quán của họ và được sống đúng với phẩm giá. Nguyện xin Chúa mở lòng mở trí con người cho lòng trông cậy, và xin Ngài ban bình an trên toàn vùng Trung Đông, bắt đầu từ mảnh đất đã được chúc phúc vì đã được Chúa chọn để xuống thế làm người. Qua đó, nuôi dưỡng những nỗ lực có hiệu quả của những dấn thân đối thoại giữa người Do Thái và người Palestine. Chúa Giêsu, đấng cứu thế của thế giới, bảo vệ tất cả những ai đang đau khổ ở Ukraine, và xin Chúa ban cho đất nước thân yêu của họ có thể vượt qua những căng thẳng, khắc phục được hận thù và bạo lực, và tiến bước trên một cuộc hành trình mới của tình huynh đệ và hòa giải. Xin Chúa Kitô đấng cứu thế ban bình an cho Nigeria, là nơi nhiều máu đang tiếp tục đổ ra, và cũng là nơi quá nhiều người bị tước mất tài sản vô cớ, bị bắt làm con tin hoặc bị giết. Tôi cầu khẩn hòa bình trên những miền khác nữa của lục địa châu Phi. Tôi đặc biệt nghĩ đến Libya, Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và các khu vực khác nhau của nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Tôi van xin tất cả những ai có trách nhiệm chính trị, hãy dấn thân thông qua đối thoại để vượt thắng những khác biệt và để xây dựng một cuộc sống chung lâu dài và huynh đệ. Xin Chúa Giêsu cứu lấy con số đông đảo các trẻ em là nạn nhân của bạo lực, những trẻ em bị biến thành đối tượng của thương mại và nạn buôn người, hoặc bị buộc phải trở thành những người lính. Xin Chúa an ủi gia đình các trẻ em bị thiệt mạng ở Pakistan hồi tuần trước. Xin Chúa gần gũi với tất cả những ai đang đau yếu, đặc biệt là các nạn nhân của dịch bệnh Ebola, nhất là tại Liberia, Sierra Leone và Guinea. Tôi cảm ơn tất cả những ai đang can đảm tận hiến cho các bệnh nhân và hỗ trợ các thành viên trong gia đình của họ. Đồng thời, một lần nữa, tôi cũng tái đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết để những hỗ trợ và điều trị cần thiết được cung cấp cho họ. Thật sự là thế giới có quá nhiều nước mắt trong mùa Giáng sinh này, cùng với những giọt nước mắt của Chúa Giêsu hài đồng. Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm hồn chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta nhận ra nơi Chúa hài đồng sinh ra tại Bethlehem bởi Đức Trinh Nữ Maria, ơn cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, mỗi người nam nữ và cho tất cả các dân tộc trên trái đất. Cầu xin quyền năng của Chúa Kitô mang đến tự do và sự phục vụ lẫn nhau được cảm nhận trong nhiều con tim đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, khủng bố và chế độ nô lệ. Xin cho sự hiền lành trong quyền năng chí thánh này lấy đi sự chai cứng của con tim của rất nhiều người nam nữ đang đắm chìm trong những sự thế gian và trong sự thờ ơ. Cầu xin cho quyền năng cứu độ của Ngài biến vũ khí thành lưỡi cày, biến hủy diệt thành sáng tạo, biến lòng hận thù thành tình yêu và sự dịu dàng. Để rồi chúng ta có thể kêu lên trong hân hoan: chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ của Chúa. Chúc mừng Giáng sinh cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày Thông điệp Giáng sinh Ubi et Orbi năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến các tín hữu và toàn thế giới. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta. Chạy tan niềm đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi nói chuyện hôm nay, Duy An xin trình bày với các bạn đề tài Chúa Giêsu là mô phạm và là con đường dẫn đến tột đỉnh của tình yêu. Một người hành khất đến gõ cửa nhà bác nông phu kia. Bác nông phu mau mắn ra mở cửa và động lòng thương, vội vàng trở vào nhà bếp lấy ngay mẩu bánh mì để sẵn trên bàn trao cho người hành khất. Cũng lúc đó, bà vợ bước chân tới cửa nhà bếp, thấy vậy bực mình mắng vốn. Ông thì thấy ai cũng thương cả, gặp người rách rưới đầu tiên qua đường, ông đã cho luôn ổ bánh mì tôi để dành cho con chó nữa. Không chút tự ái phật lòng, bác nông phu vội vàng chạy theo người hành khất, gọi ông trở lại và nói: "Xin lỗi ông, tôi đã vô tình tặng ông ổ bánh mì cũ, bánh đó nhà tôi dành cho con chó. Vậy giờ đây, xin ông hãy cầm lấy mẩu bánh mới này là phần của ông." Các bạn thân mến, đức bác ái nhiều khi xem ra là hành động điên rồ, là cách cư xử của người khờ dại. Thật vậy, ngay cả đến Chúa Giêsu là thầy dạy đầy khôn ngoan, là tiên tri tài giỏi có quyền phép trước mặt Thiên Chúa và dân chúng. Thế mà cũng bị các nhà thông thái Do Thái và giới Pha-ri-sêu khinh chê. Họ nói với các môn đệ của Ngài: "Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?" Nhưng Chúa Giêsu thẳng thắn trả lời họ: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế. Vì ta đến không để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi." Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy lập trường rõ ràng của Ngài hoàn toàn khác hẳn thái độ kiêu căng tự phụ của các thầy Pha-ri-sêu. Ngài đến trần gian để vạch chỉ con đường của tình thương, để tỏ lộ dung mạo nhân từ của Thiên Chúa là Cha, đầy yêu thương của toàn thể nhân loại. Bằng nhiều dụ ngôn và nhiều cách thức, Chúa Giêsu muốn cho mọi người thấy dung mạo thật và tấm lòng bao la của Thiên Chúa Cha. Trước sự tiếp xúc thân mật và hòa đồng của Chúa Giêsu với những người thu thuế bị khinh rẻ là người tội lỗi, những người Pha-ri-sêu mỉa mai chê trách Ngài, Chúa Giêsu trả lời họ và biện minh cho việc làm của Ngài với dụ ngôn của con chiên lạc như sau: "Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai, về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn." Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn tỏ cho họ biết về tình thương vô điều kiện và lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa Cha được thể hiện ngay trong cách sống của Ngài. Bởi vì việc tuân giữ luật bề ngoài như vậy rất tai hại và có thể giết chết tinh thần sống động của luật pháp nữa. Tinh thần của luật chính là sự sống động của tình thương. Chúa Giêsu ví những người chỉ tuân giữ lề luật để khỏi bị trừng phạt và để người khác coi trọng. Họ không khác gì những mồ mả bên ngoài quét vôi màu trắng trông đẹp mắt, nhưng bên trong lại chứa đầy những xương thịt mục nát, hôi thối. Người ta có thể tạo cho mình những vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng bên trong, nếu không có tình thương và lòng yêu mến, sẽ chỉ còn sự chết và hư hỏng mà thôi. Như Thiên Chúa Cha là đấng thông minh vô cùng, thấu suốt mọi nơi bí ẩn của tâm hồn mỗi người, Chúa Giêsu cũng không dừng lại ở những phô trương, cũng không đánh giá qua diện mạo bên ngoài, nhưng Ngài nhìn thẳng vào trong tâm hồn, đọc hết mọi tư tưởng thầm kín của mỗi người. Chúa Giêsu đã không ngần ngại tuyên bố điều đó trước mặt người Pha-ri-sêu đã mời Ngài đến dùng bữa, và rồi Ngài cảnh cáo để thức tỉnh ông khỏi não trạng giả hình của giới Pha-ri-sêu và của các thầy thông thạo luật. Thánh sử Luca thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Simon thuộc nhóm Pha-ri-sêu. Hôm ấy, đang lúc Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà ông Simon, thì một người phụ nữ nổi tiếng là tội lỗi trong thành, ai cũng biết tới, đến nơi Chúa Giêsu đang dự tiệc. Bà đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Bà đứng đằng sau sát chân Chúa Giêsu và khóc, rồi lấy nước mắt rửa chân Ngài và lấy tóc mình mà lau. Bà hôn chân Ngài, rồi lấy dầu thơm xức lên chân Ngài. Thấy vậy, ông Simon không khỏi bực mình khó chịu và thầm nghĩ. Nếu quả thực ông Giêsu là ngôn sứ, là tiên tri, thì phải biết người đàn bà đang đụng tới chân Ngài là ai, là thứ người nào rồi. Như đọc được tư tưởng thầm kín của ông, Chúa Giêsu liền lên tiếng gợi chuyện xa xa. Ngài nói, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông Simon lịch sự thưa lại, dạ xin thầy cứ nói. Chúa Giêsu nói cách gián tiếp bằng một câu chuyện. Một người chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, người kia nợ 50 quan thôi. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy, trong hai người đó, ai sẽ mến chủ nợ hơn? Ông Simon ngay thật đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu đáp, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, Chúa Giêsu nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy thì lấy nước mắt rửa chân tôi và lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy đã lấy dầu thơm xức lên. Vì thế, tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha hết, bởi vì chị đã yêu mến rất nhiều. Còn ai được tha ít, thì yêu mến cũng rất ít. Rồi Chúa Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Qua dụ ngôn hai người đầy tớ mắc nợ trên đây, Chúa Giêsu không có ý phủ nhận giá trị của lề luật, nhưng Ngài muốn cho họ thấy chỗ đứng đúng thực của luật pháp, tức là luật ông Mô-xê, phải được biến đổi và được nâng cao hơn nhờ luật cao cả của tình thương. Chúa Giêsu thay đổi trọng tâm của vấn đề không phải là tội, nhưng là tình thương và lòng yêu mến. Ngài muốn cho họ thấy rằng, mặc dù Thiên Chúa là đấng hoàn toàn thánh thiện, không thể đội trời chung với tội ác được, nhưng Ngài rộng lòng yêu thương các tội nhân. Ngài đi tìm các tội nhân để họ nhận biết tình thương của Ngài, để họ biết thức tỉnh, cải tà quy chính, và để được Ngài thương tha thứ cho. Các bạn trẻ thân mến! Chúa Giêsu muốn minh chứng thêm rằng, tình thương có thể và thực sự đòi hỏi nhiều hơn những gì luật pháp có thể đòi hỏi. Luật pháp đòi hỏi con người tuân giữ luật để tránh hình phạt, nhưng tình yêu còn đi xa hơn nữa, đi xa hơn sự công chính của luật và luôn thúc đẩy con người tiến xa hơn mãi cho tới khi đến với Thiên Chúa, là nguồn tình yêu và sự hoàn thiện trọn hảo nhất. Chúa Giêsu là mô phạm và là đường dẫn tới tột đỉnh của tình thương. Với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Ôi cao siêu là tình yêu Chúa, vượt trời cao sông dài biển rộng, là tình yêu hiến trao thân mình để toàn dân được ơn cứu rỗi. Vì yêu, Ngài vâng lời thánh ý Chúa Cha, chết treo trên thập giá và trở nên nghi lễ tình yêu. Ôi cao siêu là tình yêu Chúa, đã đoái thương đến phận thấp hèn. Dù đời còn bao phen yếu đuối, nhưng Ngài vẫn chọn con. Ôi bao la tình yêu của Ngài, một tình yêu vượt mọi tình yêu, trọn đời con xin biến dâng Ngài để đền đáp tình Ngài yêu con. Ôi cao siêu là tình yêu Chúa, vượt trời cao sông dài biển rộng, là tình yêu khiến trao thân mình để toàn dân được ơn cứu rỗi. Vì yêu, Ngài vâng lời thánh ý Chúa Cha, chết treo trên thập giá và trở nên hy lễ tình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các lễ về Đức Mẹ còn có 6 lễ nhớ là lễ Đức Mẹ Lộ Đức, lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria, mừng sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ Đức Mẹ Camelo, lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả, lễ Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương và lễ Đức Mẹ Mân Côi. Các lễ nhớ này đã là đề tài tranh luận sôi nổi trong dịp soạn thảo lịch phụng vụ và cả sau đó nữa, và chúng không trực tiếp dựa trên các nguyên tắc của hiến chế về phụng vụ thánh. Vì chúng xa lạ với các biến cố của lịch sử cứu độ, nên chúng không gắn liền với chu kỳ thời gian phụng vụ. Thật ra các lễ nhớ này phát xuất từ các phong trào thuộc loại lịch sử tu đức, nghĩa là chúng gắn liền với các lý do phụng tự địa phương và đã chiếm được một môi trường rộng rãi cũng như sự chú ý sống động hơn. Chúng là kết quả của việc thích ứng mục vụ với lòng đạo đức bình dân. Đây là các lễ nhớ, đa số là mới được thành lập sau này và được gắn liền với vùng Tây Phương, nảy sinh theo sau các chiến thắng của Kitô giáo, như lễ Đức Mẹ Mân Côi hay là gia tài của các dòng tu như lễ Đức Bà Camelo, hoặc nảy sinh sau các lần Đức Mẹ hiện ra như lễ Đức Mẹ Lộ Đức, hay để tưởng niệm các cuộc thánh hiến nhân loại, hay các năm thánh mẫu như lễ Trái Tim Vô Nhiễm, lễ Đức Maria Trinh Vương. Chúng là các nhắc nhớ sự hiện diện của Mẹ Maria trong lịch sử giáo hội. Cũng như các lễ khác về Đức Maria, tưởng cũng nên ghi nhận rằng các lễ nhớ này cũng có sự tiến triển của chúng, nguồn gốc của chúng không quan trọng. Và ngày nay có thể không còn biện minh được nữa, nhưng việc đào sâu thần học khiến cho việc cử hành được phong phú hơn. Muốn đánh giá các lễ này phải khởi hành từ lãnh vực kinh thánh. Việc khó khăn tìm cho ra các văn bản kinh thánh, được nhận ra trong nội dung không được xúc tích sâu xa lắm của các lời nguyện. Trước hết chúng ta tìm hiểu lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Lễ này đã được Đức Giáo Hoàng Pio X thành lập năm 1908, tức 50 năm sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức với chị Bernadette Soubirous, và lễ được cử hành vào ngày 11 tháng 2, là ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức ban đầu là lễ kính được cử hành trong toàn giáo hội, nhưng sau cuộc cải cách phụng vụ của Công đồng Trung Vatican II, chỉ còn là lễ nhớ không bắt buộc. Điệp ca nhập lễ được trích từ chương 12 sách Khải Huyền, miêu tả người phụ nữ mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Hình ảnh tương ứng với lời miêu tả của chị Bernadette khi nói rằng có một tia sáng mặt trời đi trước và bao quanh bà. Văn bản diễn tả chương trình huyền nhiệm các cuộc Đức Mẹ viếng thăm dân Chúa trong dòng lịch sử giáo hội, theo vết các cuộc gặp gỡ được kể lại trong các phúc âm, đi viếng thăm bà Elizabeth, đi dự tiệc cưới tại làng Cana, đi theo Chúa Giêsu lên núi Sọ, hiện diện giữa các tông đồ trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức là lời mời gọi gặp gỡ với Mẹ, với Chúa Kitô và với các anh chị em khác dưới cái nhìn hiền mẫu của Mẹ. Bernadette sinh ngày 7 tháng Giêng năm 1844 trong một gia đình nghèo. Ông thân sinh François Soubirous sở hữu một máy xay bột bằng gió, bên trên là nhà ở của gia đình, nhưng công việc không phát đạt bao nhiêu. Vào năm 1854, ông lâm cảnh nợ nần không trả nổi, đến bị đuổi ra khỏi đây. Cả gia đình lang thang tìm nơi trú ngụ, từ chỗ này sang chỗ khác, và sau cùng đến ở trong nhà tù cũ của thành phố đã bị bỏ hoang vì quá ẩm thấp. Chính tại đây, trong một trận mất mùa đói kém, ông François Soubirous bị cảnh sát tới bắt vì bị cáo gian là đã ăn trộm một ít bột mì. Người tố cáo là ông chủ lò bánh mì Maison Gros, nghi ngờ ông Soubirous lấy trộm bột của mình vì ông là người nghèo nhất trong vùng. Tuy nhiên vì không có bằng chứng gì nên 8 ngày sau, ông Soubirous được trả tự do, nhưng gia đình ông đã phải chịu cảnh đói khủng khiếp. Đức Maria đã hiện ra với chị Bernadette tại Lộ Đức 18 lần tất cả. Lần thứ nhất, Đức Maria hiện ra với Bernadette lúc ấy lên 14 tuổi, là trưa ngày 11 tháng 2 năm 1858. Hôm đó trời rất lạnh, vào khoảng 11 giờ trưa, Bernadette ra khỏi nhà để tiến tới bờ sông Ga kiếm củi. Cùng đi với Bernadette có em gái là Marie Antoinette và bạn gái là Jean Abadi. Khi đến trước hang đá Massabielle, ở chỗ con kênh giao thoa với sông Gave, Marie và Jean lội qua trước để nhặt củi trong hang, một nơi bẩn thỉu hôi hám vì là chỗ chăn heo. Bernadette chần chừ vì bệnh suyễn và sức khỏe yếu, nhưng đâu có giải pháp nào khác. Bernadette liền cúi xuống cởi tất để chuẩn bị lội theo. Bất thình lình cô bé nghe có tiếng gió thổi mạnh. Cô quay nhìn chung quanh, nhưng thấy cây cối bên sông đều im lìm bất động. Tiếng gió mạnh lặp lại, Bernadette sợ hãi đứng lên, quay về phía hang, và thấy bụi cây mọc trên hang lay động như có gió mạnh. Đồng thời từ trong hốc đá bên trên hang có một đám mây màu vàng đi ra. Và sau đó một bà trẻ và đẹp, rất đẹp, Bernadette chưa từng thấy, xuất hiện phía trước. Bà nhìn Bernadette và mỉm cười, ra dấu cho cô lại gần. Bernadette hết sợ, nhưng không biết mình đang ở đâu. Cô giơ tay dụi mắt, rồi nhắm vào, mở ra, nhưng bà vẫn ở đó, tiếp tục mỉm cười và ra dấu cho biết cô không lầm. Bernadette thò tay vào túi lấy tràng hạt và quỳ xuống. Bà gật đầu tán thành và có trong tay một tràng chuỗi giữ trên cánh tay phải. Khi Bernadette muốn bắt đầu lần hạt và giơ tay lên trán làm dấu, nhưng tay như bị tê liệt. Chỉ sau khi bà làm dấu cô mới làm được như bà. Bà để cho Bernadette đọc kinh một mình, nhưng tay lần hạt theo mà không nói. Chỉ sau mỗi chục, bà mới cùng đọc sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần với Bernadette. Khi Bernadette lần hạt xong, bà ra hiệu cho cô lại gần, nhưng Bernadette đã không dám. Khi đó bà lui vào trong và biến mất cùng với đám mây sáng. Theo lời kể của Bernadette, bà có vẻ là một thiếu nữ 16-17 tuổi, mắt xanh, mặc áo trắng, có thắt lưng màu xanh da trời, dài dọc áo, đầu đội voan trắng, hơi cho thấy tóc, đằng sau dài tới ngang lưng. Bà đi chân không, được che phủ bởi các nếp gấp của áo, nhưng trên ngón có một bông hồng màu vàng nở to, các hạt chuỗi màu trắng, nhưng dây chuỗi màu vàng lóng lánh như hai bông hồng ở chân. Bernadette muốn giữ kín mọi sự, nhưng trên đường về nhà, cô em gái đã gạn hỏi khiến cho chị kể lại chuyện xảy ra, với điều kiện là không được nói với ai. Nhưng Marie mách lại cho mẹ biết. Bà Subiru cho là chuyện bịa đặt, nên đánh cho hai con gái một trận. Tuy nhiên Bernadette được phép trở lại hang đá ngày 14 tháng 2 sau đó, cùng với em gái và cô bạn. Sau thánh lễ, Bernadette cùng với 10 bé gái xuống hang đá. Cô đem theo một chai nước thánh để phòng trường hợp thần dữ hiện ra. Mọi người quỳ gối lần hạt. Lát sau Bernadette kêu lên, bà ở đó, bà ở đó, bà đó. Cô đứng dậy vội vã rảy nước thánh về phía cây hồng và nói, nếu bà đến nhân danh Thiên Chúa thì xin hãy lại gần. Nụ cười đẹp của bà trấn an tâm hồn cô. Bernadette quay lại nói với các bạn. Bà không giận, trái lại bà gật đầu đồng ý và cười với tất cả chúng ta, em càng rảy nước thánh bà càng cười. Và khi Bernadette nói, nhân danh Thiên Chúa, mặt bà rạng rỡ một cách kỳ diệu. Bà cúi mình nhiều lần và bà tiến tới gần bờ tảng đá. Trước đấng hiện ra rạng ngời vẻ đẹp trên trời và gần với mình như thế, Bernadette quỳ mọp xuống đất và đọc các kinh kính mừng với chàng hạt mân côi. Bỗng chốc, cô chỉ còn trông thấy Đức Maria và xuất thần trong một giờ. Cô bạn gái Jean Abadi trong nhóm các bé gái nói, chị ấy giống như thiên thần, chúng tôi tất cả tin là chị ấy chết rồi, nên nhìn chị và khóc. Một chứng nhân khác là bé Antoine Nicolau cho biết, chị Bernadette quỳ gối, xanh xao, mắt mở lớn dán chặt vào hốc đá, tay chắp lại, cỗ chàng hạt trong các ngón tay. Nước từ mắt chảy dài. Chị cười và có một gương mặt đẹp hơn tất cả mọi gương mặt mà tôi đã thấy. Lần hiện ra thứ hai này lại khiến cho Bernadette bị mẹ cấm, không được ra hang đá. Nhưng nhờ bà Millet là người cho việc bà Louis Subiru, nên Bernadette lại được phép mẹ cho ra hang đá lần thứ ba. Đó là ngày 18 tháng 2 năm 1858.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ. Mừng Chúa ngày xưa Giáng sinh hàng lửa, và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm ta tới. Đêm nay con dâng ngài tấm lòng thành, niềm vui thánh ân chứa chan ngày Chúa sinh ra. Ngài đến cùng bao trái tim thật thà, để bàn ánh sáng tràn hòa, muôn đời Chúa mãi thương ta.
Quý vị và các bạn thân mến, dù lễ Noel được coi là ngày của tình yêu thương và sự sum họp, thì vẫn có hàng trăm ngàn người trên thế giới sẵn sàng tuyên bố rằng, tôi ghét Giáng sinh. họ làm đủ mọi cách để chống đối ngày này. Kiên quyết không trang trí nhà cửa hay thậm chí là chụp ảnh châm biếm ngày Noel. Hội những người ghét Giáng sinh cũng có Facebook và website nữa đấy. Họ cho rằng Noel chỉ thật sự hạnh phúc với những nhà kinh doanh, vì đây là cơ hội để những nhà kinh doanh được dịp chặt chém và kiếm chác từ những người nhẹ dạ. Để phản đối ngày này, có hàng tá bài viết 10 lý do tôi ghét Giáng sinh hay trầm cảm vào ngày Noel được ra đời. Đồng thời cũng có tin đồn rằng đạo diễn phim kinh dị Giáng sinh đen cũng là thành viên của hội này. Đó là lý do vì sao trong phim có vô số cảnh chết chóc máu me ngay trong ngày Giáng sinh. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn có còn nhớ câu chuyện này không? Câu chuyện Cô bé bán diêm của nhà văn Andersen. Chuyện kể rằng có một cô bé mồ côi, không nhà, co ro rét canh giữa trời Noel lạnh giá. Cô bé bọc từng que diêm với hy vọng ánh sáng của que diêm có thể sưởi ấm cơ thể đang rét run vì lạnh. Cô đã bọc từng que, cho đến khi hết sạch. Và rạng sáng hôm sau, người ta thấy cô bé đáng thương đang ngồi tựa vào cửa. Má ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Em đã chết cóng, tay vẫn nắm chặt những que diêm. Một nhúm đã cháy tàn. Mọi người nói, nó cố sưởi ấm cho mình. Mọi người nói mà không biết được những gì đẹp đẽ mà em đã nhìn thấy, cũng như cõi thiên đàng mà em đã đến cùng với bà của mình. Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đã từng động lòng trắc ẩn, con tim đã từng đau thắt khi nhìn thấy một mảnh đời tương tự trong thực tế. Có thể là một ông lão bán bánh chưng, bánh tét trên vệ đường bất kể mưa nắng. Cũng có thể là ba anh mù bán vé số dạo đang ngồi co rúm dưới hiên nhà người khác, tựa vào nhau cho đỡ lạnh dưới trời mưa. Hay một em bé đang co ro trong vòng tay mẹ trên vỉa hè khi trời đêm về. Chứng kiến những cảnh đó, bạn có thấy con tim mình thổn thức, đau đớn trước những mảnh đời éo le, và có muốn làm một điều gì đó cho họ nhân dịp lễ Giáng sinh hay không? Và khi bạn quyết định sáng tay góp chút sức lực nhỏ bé của mình để đem lại hạnh phúc cho rất nhiều mảnh đời bất hạnh, thì chắc chắn bạn sẽ làm cho mùa Giáng sinh thêm ý nghĩa. Khi đó, Giáng sinh thật sự là mùa đem tới tình yêu cho mọi người, nhất là những con người nghèo khó. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng, niềm vui thật sự chúng con nhận được trong việc Chúa xuống thế làm người, là Ngài đã dạy cho chúng con một mẫu gương sống động về một tình yêu chỉ biết cho đi. Và khi chúng con biết chia sẻ tình yêu ấy đến với mọi người, thì mỗi dịp Giáng sinh về, chúng con không chỉ có niềm vui mà còn cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của mùa tình yêu.
Đêm nay con xin Ngài tấm lòng thầy, niềm vui thánh ân chứa chan ngày Chúa sinh ra. Ngài đến cùng bao trái tim thật thà, để ban ánh sáng tràn hòa, muôn đời Chúa mãi thương ta.
Chúa
Chúa trên trời đã nên con người giống ta mọi bề. Con Chúa sinh ra xác thân nhục nhằn khó khăn chẳng nề. Ngài đã bơ vơ lạnh buốt như ta. Ôi Chúa thiên đàng đã đến cửa hàng bước chung nhân trời. Ngôi hai sinh ra đổi mới nhân trời. Nguyện xin Chúa ban khắp nơi người biết thương nhau. Mảnh áo dù tơi ta cũng chia đều, dù mưa nắng cũng chung lều, êm đềm chan chứa tình cha. Mảnh áo dù tơi ta cũng chia đều, dù mưa nắng cũng chung lều, êm đềm chan chứa tình cha.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh an bình, tràn đầy tình yêu thương của Chúa Giêsu hài đồng.